Thưa quý vị và các bạn, đây là mục đọc sách do Nguyễn Đình Toàn và Hồng Ngọc phụ trách. Trong buổi phát thanh hôm nay, chúng tôi đọc và giới thiệu cùng quý vị và các bạn tuyển tập Tạ Tị. Tạ Tị là một trong những họa sĩ tiền phong của chúng ta. Năm nay, ông đã ở ngoài tuổi cổ lai hy. Ông nổi tiếng như một họa sĩ lập thể Việt Nam đầu tiên. Sự thực thì tranh của Tạ Tị là sự pha trộn giữa hai khuynh hướng lập thể và trừu tượng, và càng về sau càng nghiêng về trừu tượng nhiều hơn. Tranh của ông được nhiều viện bảo tàng và các tư nhân ở khắp nơi trên thế giới trưng bày, sưu tập. Nhưng Tạ Tị không chỉ vẽ, ông còn viết văn, làm thơ và là nhà phê bình văn học nghệ thuật nữa. Nhà xuất bản Mõ vừa cho ấn hành một tiền tập của Tạ Tị gồm nhiều truyện ngắn, một số bài thơ, 6 bức tranh sơn dầu trừu tượng, 6 bức chân dung của Cung Trầm Tường, Vũ Hoàng Chương, Thanh Tâm Tuyền, Hồ Hữu Tường, Trọng Lang, Phạm Đình Chương. Bằng nét vẽ đặc biệt, tất cả đều in màu rất đẹp của ông. Sách dày trên 600 trang, trình bày mỹ thuật. Tạ Tị đã dùng bài giới thiệu của nhà văn Hiếu Trân Nguyễn Hoạt viết cho cuốn Những Viên Sỏi xuất bản ở Sài Gòn trước 75 làm lời đầu sách cho cả tuyển tập xuất bản lần này. Hiếu Trân viết:
Vừa rồi anh sưu tập một phần những truyện ngắn để xuất bản thành một cuốn mang tên là Những Viên Sỏi, và có nhờ tôi viết vài hàng giới thiệu. Riêng tôi, về phương diện văn nghệ, tôi tự thấy không xứng đáng làm một việc như thế. Tuy nhiên, tôi cho rằng sự hiểu biết con người tác giả có thể giúp ích phần nào trong sự tìm hiểu ý nghĩa của một tác phẩm. Bởi vậy, tôi không ngần ngại nhận việc đó. Gustave Flaubert, trong bài tựa cuốn Madame Bovary, đã nói rằng bà Bovary chính là tôi, mà tôi cũng chính là bà Bovary. Nếu Quách Mặt Nhược, trong bài tựa cho kịch bản Thái Văn Cơ, cũng có nói rằng ông ta đã đặt một phần khá quan trọng của cái ta vào nhân vật Thái Văn Cơ, thì ở đây tôi cũng có thể cho rằng Tạ Tị đã đặt tất cả cái phần tâm linh của anh vào những chuyện ngắn trong tập này. Cái chết oan khổ của một em nhỏ nơi chiến trường, sự sa ngã của một người đàn bà chạy theo đời sống vật chất xa hoa, tất cả những cảnh tượng tầm thường đó trong một xã hội thời hậu chiến đã được Tạ Tị đem tình thương chiếu rọi vào, khiến người đọc nhận thấy rằng những nhân tố chủ động không riêng ở nơi chủ quan của nhân vật, mà chính do tập thể, do hoàn cảnh.
Tất cả các truyện ngắn trong hai tập Những Viên Sỏi và Yêu và Thù có thể đã có nhiều người được đọc, nhất là các độc giả ở trong nước trước năm 1975. Tập sóng cũ gồm các truyện được Tạ Tị gọi chung là Viết Trên Đất Trích đã được chính tác giả giới thiệu trong lời gửi như sau:
Tôi cảm thấy có bổn phận phải thưa trước với bạn đọc rằng những đoạn văn và truyện được sưu tập trong tuyển tập này đều đã đăng tải trên các tạp chí tại Mỹ cũng như Gia Nã Đại, Đức và Úc Đại Lợi vân vân. Mỗi bài viết như một bông hoa nở đơn độc và cách khoảng thời gian khá xa. Mỗi đóa được cắm vào chiếc bình khác nhau, cũng như không cùng chung một không gian vậy. Có bông đẹp, có bông xấu, nhưng đối với riêng tôi, nó là tinh huyết, là sự trăn trở nhục nhằn qua những đêm mất ngủ, qua bao nhiêu suy nghĩ.
Vâng, các đoạn văn, các truyện ngắn in trong phần thứ ba của tuyển tập này của Tạ Tị có thể có nhiều người chưa được đọc, nhất là những độc giả cũ của ông hiện còn đang ở trong nước. Tạ Tị gọi đó là những bông hoa. Thực sự, đó chỉ là những giọt nước mắt. Những giọt nước mắt ông nhỏ xuống cho từng kỷ niệm nhỏ nhặt, từng khuôn mặt quen thuộc, những hè đường góc phố, từ những hình ảnh xa xôi của thời thơ ấu đến bốn mùa xuân, lưng đeo ba lô, trôi dạt trong kháng chiến. Ở trang 596, Tạ Tị viết:
Sau mấy năm theo kháng chiến, ý thức chính trị đã trả tôi về với thành phố vào giữa năm 1950. Tôi gặp lại thủ đô, một thủ đô ngơ ngác sau những năm chiến tranh.
Cũng tại cái thủ đô ấy, mấy chục năm sau, Tạ Tị lại được tha ra từ các trại cải tạo và từ đó trở về nhà ở Sài Gòn. Lần gặp gỡ này với Hà Nội đã được Tạ Tị kể lại như sau.
Tôi gặp Hà Nội, tại sao lòng se lại? Hà Nội, nơi tôi cất tiếng khóc chào đời, rồi lớn lên và đã sống suốt tuổi hoa niên, qua bao nhiêu thăng trầm, mà sao bây giờ tái ngộ trong một hoàn cảnh khốn khó. Tôi cảm thấy như có một sự tình không ổn định, không thoải mái, chẳng phải do tôi mà do ngoại giới đã chi phối trong mỗi suy nghĩ. Tôi không muốn nhìn, vì càng nhìn càng cảm thấy mình không thuộc về Hà Nội như ngày trước. Khi xa Hà Nội, tình cảm của tôi luôn hướng về nó như hướng về người tình nhìn chung xa cách.
Về Sài Gòn sau khi ở trại cải tạo là cuộc vượt biên, rồi những đêm dài trên đảo Bi Đông, cái Tết lưu vong đầu tiên trong một trại tị nạn gần thành phố Kuala Lumpur, Tạ Tị kể rằng nó đã làm ông nhớ lại những cái Tết trong trại cải tạo, cũng những vòng kẽm gai và tôn vây kín. Tạ Tị viết chuyện như vẽ tranh, ông có những dòng điểm xuyết, những màu sắc được cân nhắc đậm nhạt ít nhiều. Chuyện của ông, dù nói đến mình hay nói đến người, cũng mang nhiều tính xã hội. Và đúng như nhận xét của Nguyễn Hoạt, người ta có thể cảm nhận sự dịu dàng, tấm lòng yêu thương của người viết đối với cả sự, việc và vật. Nhà văn Lãng Nhân cũng đã trích một câu của thi sĩ Lemaire khi đề tựa cho một tập truyện của Tạ Tị:
Chim kia, ngay cả khi nhảy trên mặt đất, ta cũng cảm thấy nó có thể nhẹ nhàng bay lên không trung. Trộm nghĩ, nhiều bạn độc giả đọc cuốn này có khi cũng có cùng cảm giác, vì nhiều đoạn quả nhiên thi trung hữu họa, mặc dầu đây chỉ là văn xuôi.